Trong vườn hoa, cảnh vật hoàn toàn yên lặng. Trong nhà lại chưa mở đèn, Bội Quân đứng ngoài cổng do dự một chút, rồi quyết định bấm chuông. Đây là nhà riêng của ông Huấn. Ông Huấn hôm qua bảo là bận tiệc. Như bận tiệc thì rồi cũng về. Cái chuyện Bội Hoàng đòi lấy chồng là một chuyện hết sức quan trọng. Quân không thể chần chừ, chẳng phải hỏi cha cho rõ, hiện như chuyện này nó cứ dính líu đến thái độ gần đây của cha. Phải tìm cách giải hòa, kẻo nó gãy đổ hết. Vì Hoàng nói lấy chồng là trốn tránh, để không còn dính líu gì đến cha. Cửa mở, Quân hỏi ông gác gian.
Cha tôi có ở nhà không?
Dạ không.
Ông Trần ngập ngừng đáp.
Có hôm ông ấy về rất khuya, có hôm lại không về nhà.
Bội Quân chau mày.
Không cần biết về hay là không, tôi về trong đời cũng được.
Ông Trần không dám cãi lại, mở rộng cửa cho Quân bước vào. Quân dừng chân ở vườn hoa một chút để quan sát. Cảnh thì không có gì thay đổi, nhưng khi vào phòng khách thì lại khá bất ngờ.
Mặc dù trước đây Quân rất ít khi ghé qua đây, trừ những lúc cần kiếp, nhưng Quân nhớ rất rõ phòng khách ngày trước trang trí toàn màu xanh, còn bây giờ lại một màu sáng. Ông Huấn đã thay đổi. Hẳn là như Hoàng nói, đã có một người đàn bà khác. Nhưng mà chuyện cha có người yêu, Quân chấp nhận. Đàn ông còn trẻ không thể sống cô đơn. Chỉ có Hoàng vì còn trẻ, cho nên cố chấp. Bội Quân tự nhiên bước đến quầy rượu, chọn một cái nước ép trái cây, rồi mang lại salon, vừa uống vừa chờ.
Bên ngoài có tiếng còi xe. Vậy là cha đã về. Quân đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Chiếc xe chạy thẳng vào vườn hoa. Quân nghe có tiếng cười của cha. Nhưng bên cạnh đó còn có tiếng cười của ai? Của ai đó rất là khá quen thuộc. Quân giật mình. Không lẽ...
Và ngay lúc đó, cửa phòng khách bật mở. Ông Huấn đi vào nắm tay một cô gái. Hai cha con vừa chạm mặt đã sửng sốt nhìn nhau. Mặt Bội Quân tái hẳn. Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là giận dữ. Thì ra, Trúc Phượng, cô gái mà Quân đã từng tôn thờ như một thần tượng, đang nép người cạnh cha chàng. Nụ cười cô ta rất là hạnh phúc, nhưng nụ cười đó vừa gặp chàng đã đông cứng lại ngay.
Ông Huấn vội buông Phượng ra, ông ngượng nghịu nói.
Ồ, Bội Quân, khuya quá con còn đến đây làm gì nữa?
Cha đã nói là hôm nay cha bận cơ mà.
Bội Quân yên lặng, chỉ chăm chú nhìn Phượng, vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ, vừa đau xót. Người con gái mà chàng hằng yêu hằng mơ tưởng lại là cô bồ nhí của cha. Làm sao có thể chịu đựng một chuyện như vậy được chứ? Trúc Phượng có thể không đối hoài đến Quân, không yêu Quân, nhưng Phượng không có quyền như vậy. Bác giác Quân nhớ đến câu nói ngày hôm qua của Hoàng. Anh có biết cô đầu mới của cha là ai không? Một popular hết sảy đó.
Tại sao ta lại ngu quá vậy? Trúc Phượng, vậy mà ta lại nghĩ không xa.
Những thớ thịt trên mặt Quân như đanh lại, mắt Quân đổ lửa, cái tức như nghẹn ở cổ lại. Quân thở không ra hơi, chàng nắm chặt hai nắm tay lại. Thái độ của Quân làm ông Huấn lúng túng.
Bội Quân, con làm cái gì thế? Sao con chẳng nói gì cả?
Lời của ông Chí Huấn khiến Quân như bừng tỉnh. Quân quay lại.
cha đã làm gì chứ? Cha à?
Ông Huấn chau mày.
Có làm cái gì đâu?
Bộ quân trừng mắt và chàng nói lớn.
Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Lý do tại sao bội quàng nó đòi lấy chồng sớm, thì ra là tại cái cô này.
Quân nói và chỉ về phía Trúc Phượng. Lời của Quân làm ông Huấn lúng túng. Ông lùi ra sau một bước.
Con nói sao? Tại Trúc Phượng à? Chuyện này thì cha phải biết. Hẳn biết từ lâu rồi chứ.
Bộ quân nói như quát.
Cha đừng có giả vờ như không biết. Và cái hành vi này mãi mãi không thể nào tha thứ được.
Ông Chí Hứng kêu lên.
Bội quân!
Nhưng bộ quân đã nói.
Tôi rất thông cảm cho cha. Nhưng tôi biết là lúc nào cha sống cũng phải có đàn bà bên cạnh. Nhưng mà cha là một người đàn ông tồi. Chơi qua rồi bẻ cành qua. Ngay chính dưới mẹ ruột của tôi. Cha cũng không chung thủy. Vì vậy tôi không tin là cha cũng tâm thật với cô gái này.
Quân vừa chỉ Trúc Phượng vừa giận dữ nói.
Cha ỷ lại là mình có tiền. Cha dung tiền ra trác tán. Vui với bao nhiêu cô gái đẹp. Cha muốn làm gì thì làm không nói. Nhưng cha không có quyền hành động như thế này. Với bạn học của con mình, cha có hiểu không? Cha không có quyền hại đời người ta. Cha biết không? Bội quân, con lầm rồi.
Ông Huấn kêu lên, nhưng ông không biết phải giải thích với Quân ra sao.
Cha đã hại biết bao nhiêu người rồi, cha không còn nhớ sao? Còn hôm nay, thật là quá lắm.
Trúc Phượng đứng đấy, nhắm mắt lại, nàng có cảm giác như cả vũ trụ sụp đổ.
Bội quân, con này, nghe cha giải thích này. Không, không có giải thích gì cả. Con không nghe đâu.
Bội quân cắt ngang. Ông Huấn buông thõng tay, ông bỏ đi lại salon ngồi xuống. Ông biết là không làm sao giải thích được cho Quân hiểu. Cái thành kiến bao nhiêu năm qua đã ngăn cách giữa cha và con. Không thể trách được Quân vì nó cũng yêu Trúc Phượng. Và ông không giận được nữa, đôi mắt nhìn về phía Phượng. Bây giờ cô gái đang đứng cúi đầu như tội đồi với những giọt nước mắt. Bộ Quân bỏ Trúc Phượng ở đấy, quay qua ông Huấn, thái độ thật cương quyết, cùng nhắn mặt từng chữ một.
Bây giờ thì cha hãy quyết định, chọn một trong hai, cô ấy hoặc là tôi.
Lời của Quân là ông Huấn bàng hoàng, làm sao có chuyện chọn lựa được, một bên là con, một bên là tri kỷ, khiến ông lúng túng.
Không còn cách nào khác sao? Trúc Phượng cũng đã nghe lời phán quyết của Bội Quân. Nàng hiểu ông Huấn. Cái phán quyết đó còn hơn cả một bản án tử hình. Đương nhiên không thể để ông Huấn mất con được. Còn nàng đã yêu và được yêu, còn đòi hỏi gì nữa chứ? Vậy thì phải hy sinh thôi. Nếu sự hy sinh đó giúp được cho người mình yêu giải quyết được tất cả. Thế là Phượng ngẩng đầu lên, cô bình tĩnh nói.
Chuyện của mấy người khi mấy người giải quyết chẳng dính díu gì đến tôi cả. Ở đây câu nói cuối cùng của tôi là cha của mấy người.
Rồi Trúc Phượng quay người bỏ ra ngoài, để lại sự ngơ ngác cho hai người đàn ông. Phượng bước thật nhanh, thật dứt khoát, mọi cái nên cho vào dĩ vãng. Phượng ra ngoài nhà ông Huấn, ra đến lộ cái, chặn một xe taxi rồi leo lên, không để lộ một xúc động nào ra ngoài. Rồi xe cũng dừng chân lại trước cửa nhà. Phượng bước xuống xe. Bây giờ mọi cảm xúc đè nén ban nãy mới ập đến. Phượng đứng tựa ngoài cửa khóc, âm thầm khóc không thành tiếng. Thời gian trôi qua thật chậm, bóng tối đã đồng lõa không để bất cứ một ai thấy nỗi tâm khổ của nàng. Thôi thì tất cả đã qua rồi. Cái đẹp nhất, cái hạnh phúc nhất, những cái đó không còn nữa, không phải là của ta, thì hối tiếc làm gì? Mọi cảm xúc vơi dần, Phượng chậm khô nước mắt rồi đẩy cửa bước vào. Khung cảnh vẫn như xưa, cha ngồi đọc báo dưới ánh đèn vàng vọt, mẹ ngồi vá áo cho em. Cảnh ấm cúng của một gia đình nghèo làm Phượng cảm động bức xúc.
Thưa cha mẹ, con mới về.
Phượng nói. Ông Bình Khiêm vẫn tiếp tục đọc báo. Còn bà Thục Trinh thì nhìn lên.
Ủa, Bạn này con bảo là hôm nay con sẽ về rất khuya cơ mà. Dạ đúng vậy thưa mẹ, nhưng vào giờ phút trót các bạn con có việc ra riêng, việc riêng của nó, và lại lúc này lạnh quá nên thưa mẹ con về sớm.
Trúc Phượng nói dối. Bà Thục Trinh nhìn con thương hại.
Vậy hả? Nè, con có đói không? Ở nhà sau có cháo trắng đó, mẹ nấu rồi. Mẹ làm thành trứng muối cho con ăn nha. Dạ không, con chưa đói mẹ à.
Trúc Phượng đi về phòng mình. Nhưng để tránh bị nghi ngờ, Phượng nói thêm.
Mẹ, mẹ biết không? Con bé Bùi Hoàng nó sắp lấy chồng rồi đó. Đầu năm nay, cô ấy sẽ làm đám cưới. Vậy hả?
Bà Thục Trinh đặt kim xuống, nhìn lên.
Có phải cô ta kết hôn với cậu tên gì Lê Văn phải không con? À, mà cả những hai đứa mẹ thấy chúng chưa ra trường mà. Sao lại không đợi tốt nghiệp xong hãy tính? Ai mà biết được họ mẹ?
Trúc Phượng nói.
Mặc dù hai bên đều mong đắc hộ đối, nhưng hình như chẳng ai muốn nhanh như vậy.
Bà Thục Trinh cười.
Thì cái thời buổi này mà còn có chuyện mông đăng hổ đối cái gì nữa. Nhưng mà này, mẹ thấy thằng Lê Văn với con Bội Hoàng tánh khí không có hợp nhau. Lấy chị sớm cho nó khổ. Con là bạn của Bội Hoàng, sao chẳng khuyên bảo nó hả con?
Phượng cười buồn.
Mẹ, con làm sao khuyên bảo được. Mình chỉ là bạn bè thông thường thôi. Tuổi trẻ các con bây giờ nó kỳ cục thật đó. Bà Thục Trinh thở dài nói. Còn ông Khiêm thì đang xem báo, nghe hai mẹ con nói chuyện, ông bất giác nhìn lên.
Chuyện người ta mà sao mẹ con mấy người lại quan tâm như vậy?
Bà cũng lạ. Có tiếp xúc bao giờ đâu mà biết tiếng hai đứa khác nhau vậy.
Cái ông này lạ chưa, làm sao mà lại không quan tâm?
Bà Thục Trinh cười nói.
Khi mà nó có cái liên hệ đến con gái ông chứ, ông không biết là Bội Quân, anh của Bội Hoàng, hiện đang theo đuổi con gái của ông à?
Thật vậy sao?
Ông Khiêm có vẻ ngạc nhiên, trong khi thì Trúc Phượng lại đỏ mặt. Đâu có, mẹ nó đùa đó, chứ con đâu có ưa gì Bội Quân. Anh ấy không có hợp tính con thưa cha.
Bà Thục Trinh tròn mắt.
Tại sao mà con nói không hợp, mà suốt ngày mẹ thấy con cứ đi chơi với người ta hoài vậy?
Trúc Phượng nói.
Mẹ, lúc đi chơi là đi cả đám đông, chứ đâu phải có mình con với là anh Quân đâu. Ông Khiêm không biết nghĩ ngợi gì, ông đặt tờ báo xuống nói.
Thú thật với bà, tôi không mong gì con gái tôi kết bạn với những hạng công tử nhà giàu như vậy.
Bạn nghèo mà có phong cách, hiểu biết thì vẫn hơn.
Ông thì lúc nào cũng gạt, cũng ngoan cố. Cái bọn trẻ khi chúng yêu nhau, nào cũng đặt tiền bạc hay giai cấp thành vấn đề đâu. Ông Khiêm lại cầm tờ báo lên, nhưng không quan tâm nữa.
Trúc Phượng đi vào phòng. Xuân Kỳ đang đọc sách. Nhìn thấy chị bước vào không hiểu sao, nói lại có thái độ thật lạ, làm cho Phượng thấy lúng túng, và đúng như điều Phượng nghi ngờ.
Xuân Kỳ hỏi chị.
Chị Phượng, ban nãy chị đã đi chơi với ai vậy? Ở đâu?
Phượng vừa kéo tấm rideau ngăn hai, vừa đáp.
Thì chị cũng đi với đám Bội Hoàng, Lê Văn chứ ai. Bọn chị ăn cơm ở đệ nhất xong rồi xem những cái màn biểu diễn, ta đi về nhà ngay. Xuân Kỳ lại hỏi.
Ủa, chị hôm nay đi với đám anh Lê Văn à?
Hả? Đúng rồi, sao em lại hỏi chị lạ vậy? Xuân Kỳ im lặng một chút.
Bởi vì ban chiều, trong lúc chuẩn bị cơm tối, mẹ có sai em đi mua thêm một cái món cải chua. Lúc ra ngoài đầu hẻm thì em đã gặp anh Lê Văn đứng đó mà.
Trúc Phượng lúng túng. Sao giờ đó Lê Văn lại đứng ở đầu hẻm?
Nè, em có nhìn lầm người khác không vậy?
Không, không bao giờ.
Xuân Kỳ đáp một cách tự tin.
Nè, lúc em đi sang gặp, mà khi quay về thì cũng gặp. Hình như là anh ấy đứng ở đó khá lâu đó. Anh ấy gặp em đưa tay lên chào nữa mà. Nhưng em giả vờ như là không có thấy, rồi em bỏ về nhà luôn.
Vậy sao?
Như vậy có nghĩa là chị đã thừa nhận rồi phải không? Và chị đã đi ăn cơm với người khác. Vậy thì có gì đâu mà chị phải nói cả nhà chứ.
Chị
Trúc Phượng ấp úng.
Chị cũng không muốn nói dối, nhưng mà thôi em đừng có lo, từ đây về sau chị không đi đâu hết nữa đâu.
Ủa, em nào có nói cái gì đâu mà chị lại giận.
Thôi em học bài đi, đừng hỏi làm gì nữa.
Phượng nói mà nước mắt lăn dài xuống má.
Em nhớ làm ơn cài cánh cửa phòng này giùm chị, đừng để mẹ vào nha.
Dạ.
Xuân Kỳ đáp rồi bước ra cài cửa. Khi quay lại nó lại hỏi chị.
Nè chị, hình như là chị có chuyện gì đó không vui phải không?
Không có gì đâu em.
Nếu có thì chị cứ nói.
Và Xuân Kỳ lại lên tiếng.
Ai mà bức hiếp chị? Em biết được, em sẽ cho hắn dở mặt. Có phải là anh Lê Văn không?
Không phải đâu Xuân Kỳ.
Phượng lắc đầu nói.
Không có ai ức hiếp chị, cũng không có ai giận chị, cũng không ai chọc chị. Chị hơi khó ở trong người. Thôi, em học bài đi, chị nằm nghỉ một chút rồi sẽ khỏe ngay mà. Em đi ra đi.
Thật vậy à?
Xuân Kỳ mặc dù không tin, nhưng dù gì nó cũng là đứa em ngoan.
Nếu thật vậy thì thôi, chị đi ngủ trước đi nha.
Là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình.